Trung Quốc kỷ niệm 70 năm chế độ Cộng sản trong bối cảnh bất lợi. Đức xét xử một nhóm khủng bố cực hữu. Mỹ vất vả đối phó với nạn khiêu dâm trẻ em trên mạng. Nhật Bản bị chỉ trích về điều kiện giam giữ người nhập cư. Đó là những đề tài chủ yếu của tạp chí Thế giới đó đây trong tuần này. Ngày 1 tháng 10 vừa qua, chế độ Cộng sản Trung Quốc đã long trọng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa với một cuộc diễu binh phô trương sức mạnh quân sự. Nhưng ngày kỷ niệm này rơi đúng vào thời điểm bất lợi. Kinh tế tăng trưởng chậm lại, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung chưa có hồi kết, còn tại Hồng Kông thì phong trào biểu tình đòi dân chủ vẫn rầm rộ. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Stefan Lagarde gửi về bài tường trình ngày 1 tháng 10.
Fouilles renforcées dans les transports, bouquets de caméras aux lampadaires, routes bloquées, Pékin s'est barricadé pour ce 70e.
Tăng cường khám xét trong các phương tiện giao thông, lắp đặt camera nhận diện ở khắp các ngã đường, chặn nhiều trục lộ. Bắc Kinh đã bảo vệ an ninh rất chặt chẽ trong ngày kỷ niệm 70 năm. Xe đạp bị cấm chạy, thậm chí thả diều và nấu ăn trong trung tâm thành phố cũng bị cấm. Chủ một nhà hàng chuyên về các đặc sản của Bắc Kinh đã phải tạm đóng cửa, ngồi chơi trò điện tử. Ông nói, tôi làm việc ở đây nhưng bây giờ nhà hàng đang đóng cửa. Tôi buộc phải nghỉ vì chúng tôi không được quyền dùng khí đốt để nấu bếp. Họ kiểm tra khắp nơi, làm ăn thế nào được vì toàn bộ các nhà hàng trong khu vực phải đóng cửa cho đến ngày 2 tháng 10. Ấy là chưa kể đến những khoản thất thu trong thời gian họ diễn tập, hết lời dẫn. Cũng như vào những lúc có những sự kiện chính trị lớn, chính quyền co mình lại. Năm nay, không khí càng không lấy gì là hứng khởi, như lời giải thích của một cựu giáo sư Đại học Thanh Hoa trả lời qua điện thoại. Hiện nay chúng tôi có 1,4 tỷ người. Trung Quốc bề ngoài giữ im lặng nhưng bên trong đang gặp nhiều vấn đề. Đó là nền kinh tế tăng trưởng chậm lại, cách biệt giàu nghèo ngày càng lớn, chưa nói đến những thách đố trên trường quốc tế. Những nghi ngờ về sáng kiến những con đường tơ lụa mới, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, biểu tình ở Hồng Kông, v.v. Chính quyền đang gặp nhiều khó khăn to lớn. Các cuộc tập trận hải quân vào tháng 4 và cuộc diễu binh ngày hôm nay trên quảng trường Thiên An Môn khiến người ta có cảm tưởng là Trung Quốc đang quay trở lại với thời kỳ Liên Xô và điều này khiến quốc tế lo ngại. Hết lời trích. Ngoài việc biểu dương sức mạnh quân sự, lễ kỷ niệm 70 năm còn là dịp để Đảng Cộng sản Trung Quốc khoe khoang thành tích của các lãnh đạo. Nhưng bây giờ, nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại và ở biên giới của đế chế này, sự phẫn nộ đang dâng cao. Ngày 1 tháng 10, thậm chí còn bị một bộ phận người dân Hồng Kông xem là một ngày tàng tóc. Theo phân tích của một giáo sư khoa học chính trị tại Singapore, Anton Chan, ngày Quốc Khánh đã là một thứ để trao đổi khi thương lượng với Hoa Lục. Sau năm 1997, ngày này chẳng mang tính chính trị gì với người dân Hồng Kông nữa. Dĩ nhiên là chính quyền muốn chính trị hóa sự kiện đó để nó trở thành một cái gì đó vinh quang. Nhưng cho đến năm 2014, đối với người dân Hồng Kông, ngày Quốc Khánh là ngày kiếm tiền. Vì có rất nhiều du khách từ Hoa Lục đến, nên người ta gọi đó là tuần lễ bằng vàng. Nhưng hiện giờ mọi việc đã thay đổi. Với phong trào dù vàng cách nay 5 năm, Hồng Kông đã trở lại với chính mình. Và bây giờ, ngày Quốc Khánh không còn được coi là một cơ hội kinh doanh, mà trái lại là một ngày của đối đầu, của xung đột bản sắc.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Chuyển sang châu Âu, ngày 30 tháng 9 vừa qua, phiên tòa xử nhóm khủng bố cực hữu mang tên Cách mạng Chemnitz đã được mở ra tại thành phố Dresden, Đức. Khi bị bắt giữ, các thành viên của nhóm này dự định tấn công vào những người nước ngoài và các lãnh đạo chính trị ở Đức. Phiên xử này một lần nữa làm nổi rõ mối nguy hiểm của các nhóm tân phát xít ở miền đông nước Đức. Từ Berlin, thông tin viên Pascal Thibault gửi về bài tường trình ngày 30 tháng 9.
Il voulait s'en prendre aux parasites de gauche, aux zombies de Merkel.
Họ muốn tấn công vào những kẻ ăn bám cánh tả, vào những thây ma sống của Merkel, đánh vào nền độc tài của truyền thông và những nô lệ của nó. Nói chung là muốn phá sập nền dân chủ. 8 người tuổi từ 21 đến 32 có nhiều tiền án tiền sự đã lập ra nhóm Cách mạng Chemnitz vào tháng 9 năm 2018. Theo viện công tố, cái chết của một thanh niên tại thành phố này và những lời tố cáo nhắm vào người tị nạn cũng như các vụ bạo động mang tính bài ngoại xảy ra sau đó đã là những mảnh đất màu mỡ cho nhóm khủng bố này hình thành. Các thành viên của nhóm Cách mạng Chemnitz đã dự định tiến hành khủng bố tại Berlin ngày 3 tháng 10 năm 2019 kỷ niệm ngày thống nhất nước Đức năm 1990. 8 người đã bị bắt 2 ngày trước đó. Viện công tố tin rằng nhóm này có một mạng lưới rất rộng và đã dự tính mua súng để tấn công người nước ngoài và các nhà đối lập chính trị. Những chi tiết này khiến người ta nhớ đến nhóm khủng bố tân phát xít NSU cũng đã ra đời ở miền đông nước Đức và đã hoành hành trong nhiều năm, giết chết cả chục người.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Tại Hoa Kỳ, nạn khiêu dâm trẻ em trên mạng đang phát triển rất mạnh, theo điều tra của tờ New York Times. Nhưng nhà chức trách, các công ty Internet đều đang bất lực trước hiện tượng này. Năm ngoái, hơn 45 triệu bức ảnh và video clip khiêu dâm trẻ em đã được phát tán trên mạng. Từ New York, thông tin viên Lubna Anaki gửi về bài tường trình ngày 30 tháng 9.
Durant des mois, les journalistes du New York Times ont interrogé des victimes, des familles, des policiers et même des pédophiles sur Internet.
Trong suốt nhiều tháng, các phóng viên của New York Times đã phỏng vấn các nạn nhân, gia đình của họ, các cảnh sát và thậm chí gặp cả những kẻ có quan hệ tình dục với trẻ em. Trên Internet, chưa bao giờ có nhiều bức ảnh và video clip cho thấy những trẻ em bị hãm hiếp, tấn công, thậm chí là bị tra tấn, được lan truyền đến như vậy. Trong vòng 10 năm, số hình ảnh khiêu dâm trẻ em đã tăng từ 1 triệu lên thành 45 triệu. Trên mạng, những kẻ ấu dâm có thể chia sẻ, đăng tải, trao đổi những hình ảnh đó trong suốt nhiều năm mà không bị trừng trị. Những kẻ ngày càng giỏi về tin học và có thể lách việc kiểm soát bằng những kỹ thuật mã hóa ngày càng tinh vi. Tờ New York Times còn nêu lên ví dụ một vụ gần đây về một kẻ ấu dâm ở bang Ohio đã giấu hơn 3 triệu bức ảnh và video clip trong các máy tính của ông ta. Trong khi đó, các toán điều tra về loại tội phạm này lại thiếu phương tiện tài chính và kỹ thuật. Theo luật, thì các tập đoàn Internet khi phát hiện các hình ảnh và video clip đó thì phải báo cho nhà chức trách. Nhưng không có điều luật nào buộc họ truy tìm những hình ảnh đó để xóa đi. Năm ngoái, một video clip quay cảnh một người đàn ông hãm hiếp một trẻ em 6 tuổi đã lan truyền rộng rãi trên mạng Facebook trước khi bị gỡ bỏ. Mặc dù các công ty như Google, Facebook bảo đảm là họ kiên quyết chống khiêu dâm trẻ em, nhưng nhiều công ty còn chậm trễ trong việc này và thường có phản ứng rất chậm.
Lubna Anaki, New York, RFI.
Một người Nigeria đã bị chết vào tháng 6 vừa qua trong một trại giam người nhập cư ở miền Nam Nhật Bản khi đang tuyệt thực phản đối. Cơ quan di trú Nhật Bản chỉ thông báo cái chết này 4 tháng sau đó. Các nhà hoạt động nhân quyền tại Nhật chỉ trích điều kiện giam giữ tồi tệ trong các trại giam người nhập cư tại Nhật Bản. Từ Tokyo, thông tin viên Frédéric Char gửi về bài tường trình.
Ce migrant nigérian âgé d'une quarantaine d'années observait une grève de la faim depuis au moins 3 semaines.
Người nhập cư Nigeria khoảng 40 tuổi này đã tuyệt thực từ ít nhất 3 tuần để phản đối việc giam giữ ông từ hơn 3 năm qua. Có thể ông không phải là người cuối cùng bỏ mạng như vậy. Gần 200 người ngoại quốc khác không có giấy tờ hợp lệ đã tham gia tuyệt thực tập thể trong nhiều trại nhập cư ở Nhật Bản. 36 người trong số họ hiện vẫn tiếp tục tuyệt thực. Từ sau cái chết của người Nigeria nói trên trong trại Omura trên đảo Kyushu, Bộ Tư pháp Nhật Bản thừa nhận là cơ quan di trú đã thả những tù nhân tuyệt thực, nhưng rồi bắt giữ họ lại chỉ 2 tuần sau đó. Các nhà hoạt động nhân quyền ở Nhật Bản xem đó là một cách hành xử vô nhân đạo để chỉ nhằm cho các tù nhân khác thấy là có phản đối cũng chẳng giúp họ được tự do vĩnh viễn. Cho đến nay, Nhật Bản vẫn tiếp nhận rất ít người tị nạn, người nhập cư, mặc dù dân số của xứ Phù Tang đang sụt giảm mạnh và ngày càng già đi. Những người nhập cư bất hợp pháp thường bị giam rất lâu trước khi hồ sơ của họ được cứu xét. Khi được tự do tạm, họ cũng không được quyền làm việc, không được hưởng bảo hiểm y tế, thậm chí không được mở tài khoản ngân hàng. Các luật sư Nhật Bản tố cáo là tất cả những cấm đoán đó đều trái với Hiệp ước Di trú của Liên Hiệp Quốc.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.